Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tổng giám mục mới của Tổng giáo phận Nagasaki.
Vatican, vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Fero Michiaki Nakamura làm tân tổng giám mục của Tổng giáo phận Nagasaki, Nhật Bản.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Ba ngày 28 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Yuse Mitsuaki Takami của Tổng giáo phận Nagasaki. Đồng thời, Ngài cũng bổ nhiệm Đức Cha Fero Michiaki Nakamura là vị tổng giám mục kế nhiệm tại tổng giáo phận này. Trước đó, vào tháng 5 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Nakamura, một người gốc Nagasaki, làm giám mục phụ tá của tổng giáo phận Nagasaki và là giám mục hiệu tòa của Feisei. Thành phố Nagasaki giáp biển thuộc phía tây nam của Nhật Bản. Trong lịch sử, người dân Nagasaki đã có cơ hội tiếp xúc với người châu Âu khi văn minh phương Tây du nhập vào Nhật Bản ở thế kỷ 16. Theo đó, các nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha, Francisco Xavier và Alessandro Valignano người Ý đã đến truyền giảng tin mừng và khu vực này trở thành một trong những trung tâm chính của công cuộc truyền giáo tại Nhật Bản. Do đó, Nagasaki từng được ví như là Roma thu nhỏ vì sự phát triển mạnh mẽ của Kitô giáo tại đây vào thế kỷ 16. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Nhật Bản có 16 giáo phận, bao gồm 3 tổng giáo phận Tokyo, Osaka và Nagasaki và tổng số tín hữu khoảng 509.000, chiếm 0.5% tổng dân số Nhật Bản.
Dòng thừa xa bác ái ở Ấn Độ bị trì hoãn phê duyệt các nguồn tài trợ nước ngoài.
Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa gia hạn giấy phép cho phép các nữ tu dòng thừa xa bác ái nhận tài trợ nước ngoài với lý do yếu tố đầu vào bất lợi.
Theo thông tin trước đây, Ấn Độ đóng băng các tài khoản dòng thừa xa bác ái của mẹ Teresa. Tuy nhiên, sự việc hiện được xác minh rõ hơn từ bề trên tổng quyền hội dòng thừa xa bác ái. Vào hôm thứ Hai ngày 27 tháng 12, theo một tuyên bố của Bộ Nội vụ Ấn Độ, các nữ tu bác ái dòng mẹ Teresa không đáp ứng các điều kiện theo luật địa phương. Do đó, họ đã từ chối đơn xin gia hạn việc nhận các nguồn tài trợ từ nước ngoài của hội dòng. Tuyên bố cho biết, lý do Bộ Nội vụ từ chối vì không đáp ứng đủ các điều kiện theo bộ luật quy định về đóng góp ngoại quốc sau khi nhận thấy yếu tố đầu vào bất lợi mà không đưa ra giải thích gì thêm. Và hôm thứ Hai, Bộ Nội vụ tuyên bố rằng họ chưa nhận được đơn sửa đổi nào từ các nữ tu bác ái đề nghị xét lại việc từ chối gia hạn. Trong khi đó, giấy phép đăng ký hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ngay lập tức, tin tức này đã gây ra sự phẫn nộ và dẫn đến những cáo buộc rằng, vào dịp Giáng sinh, Bộ Nội vụ đã đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của các nữ tu bác ái ở Ấn Độ. Tuy nhiên, cũng vào hôm thứ Hai, các nữ tu đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng, Bộ Nội vụ không đóng băng các tài khoản của hội dòng, nhưng các sơ cho biết, vì đơn xin gia hạn theo luật quy định về đóng góp ngoại quốc chưa được phê duyệt, và như một biện pháp để đảm bảo không có sự sai sót nào, chúng tôi đã yêu cầu các trung tâm của hội dòng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào từ nước ngoài cho đến khi vấn đề được giải quyết. Tuyên bố này sau đó đã được xác nhận bởi Sir Prema, bề trên tổng quyền dòng thừa xa bác ái. Đạo luật điều chỉnh các khoản đóng góp từ nước ngoài cho các tổ chức từ thiện của Ấn Độ đã được chính phủ của ông Modi thắt chặt vào năm 2020. Điều này tạo ra khó khăn cho nhiều tổ chức quốc tế hoạt động tại Ấn Độ. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, các nhóm tôn giáo thiểu số ngày càng phải đối mặt với những trở ngại trong bầu khí chia rẽ. Điều này bị kích động bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu. Họ cáo buộc các tổ chức công giáo chiêu dụ tín đồ. Theo một báo cáo vào tháng 10 năm 2021 của Liên minh chống thù ghét, các Kitô hữu ở Ấn Độ là mục tiêu của 305 vụ tấn công bạo lực trong 9 tháng qua. Các Kitô hữu và những nhà phê bình nói rằng, sự biện minh cho việc chống cải đạo là giả dối và lưu ý rằng, các Kitô chỉ chiếm 2,3% trong tổng số 1,37 tỷ người Ấn Độ, trong khi người theo đạo Hindu chiếm đa số với gần 80% dân số cả nước.
Chương trình Thánh Du năm 2022 của Ảnh Đức Mẹ Fatima.
Lisbon, trong năm 2022, Ảnh Đức Mẹ Fatima sẽ tiếp tục Thánh Du vòng quanh thế giới để mang đến cho nhân loại sứ điệp hòa bình và cứu độ, đồng thời mời gọi các tín hữu hoán cải. Dự kiến sẽ có 14 cuộc Thánh Du được thực hiện trong năm tới.
Ảnh Đức Mẹ Thánh Du được thực hiện theo sự mô tả của Sơ Lucia, một trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ảnh do giám mục của Leiria tặng và được Đức Tổng giám mục của Evora long trọng gánh triều thiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1947. Ảnh được tôn kính đặc biệt trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Minh Côi Fatima và chỉ được đưa đi trong trường hợp rất đặc biệt. Ý tưởng ảnh Đức Mẹ Thánh Du bắt nguồn từ năm 1945, ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khi một linh mục chánh xứ Berlin đề xuất một bức ảnh Đức Mẹ Fatima đi qua tất cả các thủ đô và thành phố của châu Âu đến tận biên giới với Nga. Sau đó, vào tháng 4 năm 1946, ý tưởng này tiếp tục được thực hiện bởi một đại diện Luxembourg của Hội đồng Thanh niên Phụ nữ Công giáo Quốc tế. Và năm sau, vào ngày Đức Tổng giám mục gánh Triều Thiên, bức ảnh bắt đầu thực hiện cuộc thánh du đầu tiên. Sau hơn nửa thế kỷ thánh du, ảnh Đức Mẹ Fatima đã viếng thăm 64 quốc gia trên các lục địa khác nhau, mang thông điệp của hòa bình và tình thương cho thế giới. Sau đó, ban giám đốc đền thánh Fatima quyết định sẽ không đưa ảnh Đức Mẹ đi thánh du nữa, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, như Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Panama vào tháng 1 năm 2019. Do đó, để đáp ứng nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, 13 bản sao của bức ảnh gốc Đức Trinh Nữ Thánh Du đã được thực hiện. Theo ban tổ chức, sau khi phải hoãn lại nhiều lần do đại dịch, dự kiến sẽ có 14 cuộc thánh du ảnh Đức Mẹ trong năm tới. Các quốc gia sẽ được ảnh Đức Mẹ Fatima viếng thăm gồm Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Pháp, Nicaragua, Argentina, Ý, Chile, các nước Caucasus, Tây Ban Nha và Colombia. Tại Hoa Kỳ, ảnh Đức Mẹ sẽ đến từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 5 tháng 11, nhân dịp Đại hội các nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria bị đâm thâu. Đại hội tập trung vào sứ điệp Fatima, các con đừng sợ, trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ sẽ là nơi nương tựa của các con. Tại Ý, ảnh Đức Mẹ sẽ được đón tiếp tại hai giáo xứ của giáo phận Avesa trong tháng 5 và tháng 10 để các tín hữu có thể sống theo Đức Mẹ cách sốt sáng hơn.
Tượng đài người di cư được cài đặt mã QR.
Vatican, nhằm giúp du khách hiểu thêm về tác phẩm và giáo lý của Đức Thánh Cha đối với thực trạng của người di cư và tị nạn, từ ngày 29 tháng 12 năm 2021, một mã QR được gắn tại tượng đài người di cư Angels Unawares, các thiên thần không được biết đến.
Tác phẩm điêu khắc Angels Unawares đã được Đức Thánh Cha khánh thành vào năm 2019 nhân kỷ niệm 105 ngày thế giới di cư và tị nạn. Kể từ đó, công trình đã được nhiều tín hữu hành hương và du khách chiêm ngắm. Một tấm bảng nhỏ có mã QR hiện đã được gắn trong tượng để khách tham quan có thể truy cập thông tin của tác phẩm nghệ thuật này. Từ thiết bị di động qua mã QR, trang web Angels Unawares có thể được truy cập với 6 ngôn ngữ Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Khách đến thăm tác phẩm điêu khắc sẽ có thể tìm hiểu thêm về tác phẩm, lịch sử của nó, đồng thời có thể hiểu sâu hơn giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về thực trạng của những người di cư và tị nạn. Liên quan đến việc cài đặt mã QR này, Đức Hồng Y Michael Czechny, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nói, chúng tôi đã quyết định kết hợp thông tin văn hóa và giáo huấn của giáo hội trong những năm gần đây để giúp du khách từ khách du lịch trở thành khách hành hương ở Vatican. Với công cụ mới này, chúng tôi dự định thúc đẩy việc đọc bổ sung về tác phẩm điêu khắc, giúp hiểu biết và nhận thức về thực tế mà nó thể hiện một cách nghệ thuật. Trong tác phẩm, do điêu khắc gia nổi tiếng Timothy Smash, người Canada, thực hiện, nhiều người di cư và tị nạn đứng cạnh nhau, vai kề vai, chen chúc trên một chiếc bè. Dưới đám người, những cánh thiên thần nổi lên ở trung tâm, nói lên sự hiện diện của Đấng Thánh ở giữa họ. Tác phẩm điêu khắc được gợi từ câu kinh thánh, anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được đón tiếp các thiên thần mà không biết. Trong buổi khánh thành tượng đài, Đức Thánh Cha nói, tác phẩm điêu khắc này là bằng đồng và đất sét, mô tả nhóm người di cư từ các nền văn hóa khác nhau và thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau. Tôi muốn tác phẩm nghệ thuật này được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô để nhắc nhở mọi người về thách đố sứ mạng của việc đón tiếp.
Các giáo hội Công giáo Thái Bình Dương phản đối bạo lực ở Papua, Indonesia.
Jakarta, các giáo hội Công giáo ở Papua, New Guinea và quần đảo Solomon phản đối bạo lực ở Papua, Indonesia, kêu gọi chính phủ can thiệp để đem lại hòa bình cho khu vực.
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 21 tháng 12 vừa qua, tại hội nghị của các giáo hội Thái Bình Dương, Đức Tổng giám mục Anton Ban của Tổng giáo phận Madang, Papua New Guinea, Chủ tịch Hội đồng giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon cho biết, chúng tôi, các giám mục Công giáo của Papua New Guinea và quần đảo Solomon rất xúc động trước lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo Kitô của Papua, bên vực tình nhân loại, công lý, sự thật và sự an toàn của người dân. Các giáo hội kêu gọi chính phủ ngưng các hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp với các chiến binh đòi độc lập của Papua, trong đó có sự tham gia của các phần tử tham nhũng của các cơ quan thực thi pháp luật Indonesia. Tuyên bố của các giám mục là kết quả của lời kêu gọi của gần 200 linh mục ở tỉnh Papua vào tháng 11. các linh mục đồng lòng kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc đóng một vai trò tích cực hơn trong việc mang lại hòa bình cho khu vực cực đông đang bị bạo lực bao vây. Các linh mục cũng kêu gọi chính phủ Jakarta thực hiện một lệnh ngừng bắn và ưu tiên đối thoại nhằm ngăn chặn bạo lực chống dân thường. Cha John Paney, phát ngôn viên của các linh mục cho biết, các linh mục rất buồn vì tình trạng bạo lực tiếp diễn, khắp nơi đều có những vụ xả súng vào dân thường, không có tố tụng pháp lý minh bạch để giải quyết những vi phạm nhân quyền. Hậu quả là hàng trăm người phải chạy trốn sang nước láng giềng Papua New Guinea. Các linh mục đã cố gắng gần gũi với người dân, mọi người đều mong muốn được sống trong một vùng đất bình yên. Vì vậy, các linh mục cũng giúp những người đang đau khổ cảm nhận được sự hiện diện của giáo hội. Nửa phía tây của đảo New Guinea, với dân số chủ yếu là Kitô hữu, đã bị Indonesia sáp nhập vào năm 1969 qua một cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Người dân đã bị lôi kéo vào một cuộc xung đột ly khai leo thang gần đây, lo sợ bị quân đội Indonesia trả đũa. Hàng ngàn dân thường đã bỏ chạy khỏi làng, nơi bị nghi ngờ là căn cứ của quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Năm thánh trong giáo hội Công giáo. Kính thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 12, phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin Đức Thánh Cha đã giao việc chuẩn bị năm thánh 2025 cho Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng được Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 thành lập vào năm 2010. Cơ quan này cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco giao trách nhiệm tổ chức các sự kiện của năm thánh lòng thương xót 2015-2016. Để thực hiện trách nhiệm điều phối các hoạt động chuẩn bị này, trong thời gian gần đây, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã gặp gỡ các vị đầu của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và Bộ Kinh tế để bàn luận về năm thánh sắp tới. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhìn lại những điều liên quan đến năm thánh trong giáo hội Công giáo.
Trước hết, về nguồn gốc và mục đích của năm thánh. Theo truyền thống giáo hội Công giáo, năm thánh là một sự kiện tôn giáo lớn. Năm thánh đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra. Một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận bí tích hòa giải. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Cựu Ước. Theo đó, năm thánh là một thời kỳ hồng ơn, qua đó Thiên Chúa ban ơn đặc biệt khi con người mở lòng để canh tân và thống hối. Theo nguyên gốc Latin Annum Jubilei, năm thánh được hiểu là năm hồng ơn hay đại xá. Và theo luật Môsê, cứ mỗi năm thứ bảy, đất đai phải được nghỉ ngơi và nô lệ được trả tự do, nợ nần được tha, đồng thời dân chúng phải sống liên đới, yêu thương, hòa giải với anh chị em và kẻ thù. Chúa nói với Môsê, các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong sứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa. Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Tất cả những việc làm trên là nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Cứ sau 49 năm thì toàn dân Do Thái phải ăn mừng năm thứ 50 một cách trọng thể. Rõ ràng truyền thống năm hồng ân này là sự mở rộng luật Sa-bát của người Do Thái, là trong một tuần 7 ngày, sau 6 ngày làm việc, phải có một ngày nghỉ ngơi để thờ phượng Thiên Chúa. Như thế, năm thánh là thời gian mà người tội lỗi hoán cải được ban ơn tha thứ các hình phạt do tội gây ra. Con người phải thống hối và canh tân, cũng như hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em. Để được hưởng những ơn lành Thiên Chúa ban cho trong năm thánh này, Kitô hữu phải nhận thức, trước hết năm thánh là nhằm thánh hóa cuộc sống, củng cố đức tin, tạo cơ hội thuận tiện để xây dựng tình liên đới và hiệp thông huynh đệ trong lòng giáo hội và thế giới. Khuyến khích mọi người tuyên xưng đức tin một cách chân thành và sống động hơn nơi Đức Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại.
Truyền thống cử hành năm thánh có từ năm 1300 vào thời Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8. Trong năm thánh đầu tiên đó, Đức Giáo Hoàng đã cho phép các tín hữu hành hương từ khắp nơi đến Roma, bước qua cánh cửa của đền thờ được ơn toàn xá,
nghĩa là được ơn tha tội và ân sủng Chúa. Cũng theo thỉnh cầu của các tín hữu trong dịp này, Đức Giáo Hoàng đã quy định cứ 100 năm thì sẽ có một năm thánh. Vào năm 1350, Đức Giáo Hoàng Clement VI đã ấn định năm thánh được cử hành 50 năm một lần. Năm 1470, Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã quyết định năm thánh sẽ được cử hành 25 năm một lần.
Các năm thánh gần đây là những thời điểm quan trọng trong lịch sử đương đại của Giáo hội Công giáo. Năm thánh 1950. Năm thánh 1950 do Đức Giáo Hoàng Pio XII khai mạc sau những đau thương tàn khốc của Thế chiến thứ hai. Hòa bình là sứ điệp của năm thánh 1950. Châu Âu bị phân làm hai khối tự do và cộng sản, nên những người Công giáo tại Đông Âu Cộng sản không thể đến Roma tham dự năm thánh. Cũng trong năm thánh này, tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện đông đảo của khoảng 500.000 tín hữu và 622 giám mục, Đức Thánh Cha đã công bố tín điều Đức Mẹ Hồng Xác lên trời.
Năm thánh 1975 được mở ra dưới triều Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. Năm thánh này mang ý nghĩa canh tân và hòa giải, như được trình bày trong tông huấn Gaudete in Domino, hãy vui mừng trong Chúa của Ngài. Điểm nổi bật của năm thánh 1975 là cử hành trước tại các giáo hội địa phương từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 10 tháng 6 năm 1973 và kết thúc vào lễ Giáng sinh năm 1974. Năm thánh 1975 là năm thánh cuối cùng trong lịch sử giáo hội, với việc Đức Giáo Hoàng khai mạc bằng cách đập búa vào tường che cửa thánh ở đền thờ Phêrô. Khi kết thúc năm thánh 1975, Thánh Phaolô VI đã không còn tiếp tục truyền thống xây tường gạch che phủ cửa thánh nữa. Năm 1975 cũng nằm trong bối cảnh khủng hoảng ơn gọi linh mục. Do đó, sự kiện đã khơi dậy mối quan tâm mới đến vai trò của Giáo Hoàng trong một viễn tượng truyền giáo được phục hồi bởi tông huấn Evangelii Nuntiandi, một văn kiện được Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên trích dẫn.
Năm thánh 2000, sau cùng gần đây hơn, năm thánh 2000, được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố trong tinh thần hướng đến thiên niên kỷ thứ ba đang đến và đánh dấu 2000 năm biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Từ năm 1994, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành tông thư Tertio Millennio Adveniente, ngàn năm thứ ba đang tới, để kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn đón nhận ân sủng cao quý Thiên Chúa ban cho trong đại năm thánh 2000. Ngoài ra, trong 3 năm chuẩn bị gần 1997, 1998, 1999, tín hữu cũng được mời gọi học hỏi các chủ đề Chúa Con, Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1998, tức Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Đức Giáo Hoàng đã ban hành tông sắc Incarnationis Mysterium, mầu nhiệm nhập thể, chính thức công bố sẽ mở năm thánh 2000, bắt đầu vào đêm vọng Giáng sinh 24 tháng 12 năm 1999 và kết thúc vào ngày lễ hiển linh 6 tháng 1 năm 2001. Năm thánh được cử hành cùng lúc tại Roma và các giáo hội địa phương. Chủ đề của năm thánh 2000 là Thiên Chúa Ba Ngôi, Bí Tích Thánh Thể và Sự Hiệp Nhất. Năm thánh 2000 là năm thánh đầu tiên chính Đức Giáo Hoàng mở cửa thánh cả bốn đền thờ lớn tại Roma. Năm thánh 2000 được ghi dấu nhiều cử hành lịch sử của Thánh Gioan Phaolô II, như chuyến tông du đến thánh địa theo dấu chân Chúa Kitô, cử hành việc tôn kính tất cả các vị tử đạo của tất cả các giáo hội Kitô tại đấu trường Colosseo, hoặc một lần nữa vào ngày 12 tháng 3 năm 2000, một cử hành sám hối tại đền thờ Thánh Phêrô vì những sai lỗi trong lịch sử của các thành viên của Giáo hội Công giáo. Năm 2000 là dịp đại hồng ân, không chỉ cho Kitô hữu, mà còn cho cả nhân loại với vai trò của Kitô giáo trong lịch sử 2000 năm qua của nhân loại.
Ngoài các năm thánh được cử hành 25 năm một lần, trong lịch sử giáo hội còn có những năm thánh không theo quy định này, được gọi là năm thánh ngoại lệ. Các năm thánh ngoại lệ cũng được cử hành theo sáng kiến của các giáo hoàng, như năm thánh cứu chuộc 1933 và 1983, và gần đây năm thánh lòng thương xót được cử hành năm 2015-2016.
Năm thánh 1933, vào ngày 24 tháng 12 năm 1932, Đức Giáo Hoàng Pio XI làm mọi người ngạc nhiên khi công bố mở năm thánh ngoại lệ vào năm 1933, gọi là năm thánh cứu độ, để kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết cho nhân loại, hầu đem ơn cứu rỗi 1900 năm về trước. Có vài thay đổi trong nghi thức phụng vụ của năm thánh này, như việc mở cửa năm thánh được ấn định vào Chúa Nhật lễ lá, chứ không phải vào đêm vọng Giáng sinh. và nghi thức đóng cửa thánh vào thứ hai tuần thánh năm sau.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố tông sắc Aperite Postas Redemptori, hãy mở cửa cho đấng cứu thế vào ngày lễ hiển linh mùng 6 tháng 1 để mừng năm thánh 1983, đánh dấu biến cố Đức Giêsu đã chết cho nhân loại 1950 năm về trước. Năm thánh 1983 được khai mạc ngày 25 tháng 3 năm 1983 và kết thúc ngày 22 tháng 4 năm 1984.
Năm thánh lòng thương xót 2015. Cuối cùng, năm thánh ngoại lệ gần đây nhất là năm thánh lòng thương xót 2015, được cử hành tại Roma và tất cả các giáo phận trên thế giới. Chính Đức Thánh Cha Francisco, trước khi mở cửa năm thánh của đền thờ Thánh Phêrô, Ngài đã mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa Banwui ở Cộng hòa Trung Phi vài ngày trước đó. Năm thánh bắt đầu với việc mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 2016, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Việc mở năm thánh 2015 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vatican II vào năm 1965. Điều này thật ý nghĩa vì năm thánh thúc đẩy giáo hội tiếp tục công trình mà Vatican II đã khởi sự. Mục đích của năm thánh lòng thương xót là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống.
Năm thánh 2025 tới đây sẽ là năm thánh thường lệ thứ 27 trong lịch sử giáo hội. Các chủ đề của năm thánh này bao gồm liên đới, hy vọng, công bằng, dấn thân phụng sự Chúa với niềm vui và bình an với anh chị em của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Xin ơn bình an và cầu hòa bình cho thế giới.
Civis pacem para bellum. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Câu nói này của Vegetius thời La Mã vào thế kỷ thứ tư. Nó đã từng là chính sách đối ngoại của hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, đến mức giá trị của nó được coi là lẽ đương nhiên. Nhưng trong thời đại của chúng ta, thuật ngữ chiến tranh đã được thay thế bằng từ công lý. Chẳng hạn như vào năm 1972, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói, nếu bạn muốn hòa bình, hãy hành động vì công lý. Tương tự, Martin Luther King đã cho thấy mối liên kết hai chiều giữa hòa bình và công lý khi ông nói, không thể có công lý nếu không có hòa bình, và không thể có hòa bình nếu không có công lý. Nhưng đáng buồn thay, hiện nay trên thế giới, người ta lại tìm kiếm công lý và duy trì hòa bình thông qua chiến tranh và bạo lực. Chẳng hạn như trên các trang tin, chúng ta có thể bắt gặp các tin tức về các cuộc tấn công ở Afghanistan, các cuộc xung đột ở Myanmar, hay những bất ổn ở Trung Đông. Hay không nói đâu xa, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, người ta thường lựa chọn bạo lực và xung đột được xem như là giải pháp để tìm kiếm công lý cho chính mình, thay vì ngồi lại với nhau để đối thoại cởi mở. Chẳng hạn như vì bao rác trước sân mà hai gia đình cãi vã hằn học, hay vì việc rửa chén sau bữa cơm mà vợ chồng chiến tranh lặn. Rồi cũng có khi về chăm sóc người mẹ già đau bệnh mà anh chị em đùn đẩy, giận hờn nhau. Các bạn thân mến, ngày mai, ngày 1 tháng 1 năm 2022, chúng ta sẽ bắt đầu một năm dương lịch mới. Trong bầu khí đầu năm, Phút cầu nguyện mời bạn đến với ý nguyện cầu bình an cho con người và hòa bình cho thế giới. Trước hết, chúng ta nhớ lại mỗi phúc Chúa dạy cho chúng ta. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ở đây, hòa bình là kết quả của một nỗ lực dấn thân trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nói thế, không có nghĩa nó là sản phẩm của con người, nhưng đúng hơn, đó là ân sủng của Thiên Chúa, vì nó giúp những ai xây dựng hòa bình trở nên con cái Thiên Chúa. người ấy mang lấy hình ảnh mẫu mực của Thiên Chúa, một Thiên Chúa thương xót và giàu tình yêu. Để với ân sủng này, người ấy sẽ mang lấy sự dịu dàng và sự gần gũi của Thiên Chúa đến với nhau. Tuy nhiên, khi nói đến hòa bình, thì không có nghĩa là không có xung đột, hay như thể một sự thỏa hiệp nước đôi, sao cũng được. Nhưng hòa bình ở đây nhắc chúng ta về một lời dạy khác của Chúa Giê-xu. Đó là, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Trong một khung cảnh khác, Chúa Giê-xu đã nói, Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng mà đem sự chia rẽ. Hòa bình của Chúa Giê-xu là gì? Sự chia rẽ ở đây là gì? Thưa, Chúa muốn chúng ta hiểu về thứ hòa bình của Chúa và người muốn chúng ta xây dựng một thứ hòa bình khác, đó là hòa bình của nước trời. Một hòa bình đòi hỏi người ta phải lội ngược dòng với thế gian. Một sự chia rẽ tách chúng ta khỏi tinh thần thế gian, để rồi chúng ta sẽ mang lấy hòa bình của Chúa, xây dựng hòa bình nước trời giữa lòng thế giới này. Thế nên, để trở thành người xây dựng hòa bình, có lẽ người ta cần phải lên đường đến với những nẻo đường hòa bình để chữa lành những vết thương hở miệng. Người ta cần tìm thấy những lối hành xử mới, hành xử theo tin mừng, để người ta có thể đến với nhau và chữa lành vết thương cho nhau. Người xây dựng hòa bình tìm thấy những dịp mà đó, người ấy hòa giải trước hết với Thiên Chúa. Người ấy tìm thấy sự chữa lành từ Thiên Chúa cho những ngổn ngang và rạn nứt nơi bản thân mình. Để rồi, từ trong Thiên Chúa, người ấy gặp lại chính mình. Một sự chữa lành nơi tâm hồn do bởi lòng thương xót và hiểu về chính mình. Và sau đó, người xây dựng hòa bình tìm thấy người thân cận trong những dịp chữa lành giữa gia đình, phố thị, trường học, công sở. Trong phần mở đầu sứ điệp hòa bình năm 2022 của Đức Thánh Cha Francisco có trích từ Kinh Thánh trong sách Isaiah thế này: Đẹp thay, trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Những lời của ngôn sứ Isaiah nói về sự an ủi, nói đến tiếng thở dài nhẹ nhõm của một dân tộc đang bị lưu đày, mệt mỏi vì bạo lực và áp bức, phải sống trong điều kiện không xứng với phẩm giá và chịu đựng sự chết chóc. Ngôn sứ Baruch đã thắc mắc, vì đâu, Israel hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải hao mòn nơi xứ lạ quê người, vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ. Đối với dân Israel, sự xuất hiện của sứ giả hòa bình có nghĩa là hy vọng về sự tái sinh từ đống đổ nát của lịch sử, sự khởi đầu cho một tương lai tươi sáng. Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được gọi Chúa là cha, và chúng con là anh chị em với nhau. Giữa thế giới ngổn ngang và đổ nát, chúng con được Chúa mời gọi trở nên sứ giả hòa bình. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, vì chúng con biết hòa bình là ân sủng của Chúa. Trong năm mới này, năm 2022, chúng con xin ơn hòa bình và bình an của Chúa đến với thế giới, đến với anh chị em của con và đến với con. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.